Lạy Chúa kính yêu của chúng con, mỗi lần chúng con chính mình con ra mắt Chúa, đến với Chúa, lòng con không thể nào tả nổi về sự ban cho của Chúa trên chính cuộc đời của con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có Chúa trong cuộc đời của chúng con. Ngài thay đổi tất cả mọi sự, từ chỗ vô vọng đến chỗ hy vọng tràn trề, từ chỗ không thấy được tương lai như thế nào, Chúa mở đường cho chúng con thấy được một tương lai đầy phước hạnh. Từ chỗ không biết yêu thương như thế nào cho thật, Chúa đã hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng con có thể thương nhau thật sự. Và chính Ngài đã bày tỏ cho chúng con, Ngài làm điều đó cho chúng con qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con tạ ơn Ngài. Và giờ phút này chúng con có được lời của Chúa, thức ăn linh lương cho đời sống tâm linh của chúng con, lẽ thật của Ngài. Con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ dạy và Ngài làm thành lời của Ngài trong mỗi lòng của chúng con. Xin Chúa đánh tan tất cả những điều gì làm cho chúng con không hiểu được lời của Chúa, để chúng con không những hiểu được lời của Chúa mà chúng con có thể sống với lòng biết ơn vô biên mà Chúa dạy bảo chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, ân điển. Khi quý ông bà anh chị em nghe đến cái từ ngữ này, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Đối với quý ông bà anh chị em, ân điển nghĩa là gì? Nếu một người hỏi với quý vị, nhất là quý vị là những người tin Chúa, hiểu cái chữ này hơn những người chưa tin Chúa, ân điển nghĩa là gì? Có thể người ở phía ngoài họ không có, nhất là người Việt không có xài cái chữ này, có thể không có quen thuộc mấy, nhưng mà chữ hồng ân nghĩa là gì? Mỗi ngày quý ông bà chị em có suy nghĩ đến cái từ ngữ này không? Ân điển là một cái tặng quà, một cái điều gì quý báu nhất, cần thiết nhất, quan trọng nhất và có giá trị nhất mà người khác có thể cho mình. Mà cái món quà đó được tặng cho cái người không đáng để nhận được món quà đó. Chẳng hạn như tôi hoặc là quý vị vì lý do nào đó bị tội tử hình, nhưng mà tới cái ngày chúng ta bị tử hình đó, vị thống đốc tiểu bang hay là vị tổng thống của đất nước ân xá cho quý vị và tôi. Đó là ân điển. Mình không đáng để nhận được điều đó, mình không đáng để nhận được cái sự tự do đó, nhưng mà được ban cho mình sự tự do đó. Mà ân điển ở trong Chúa nó còn hơn như vậy nữa. Là gì? Là vì mình là những kẻ phạm tội cùng Chúa, đối nghịch cùng Chúa, là kẻ thù của Chúa, mà Chúa vẫn đói thương đến mình. Chúa vẫn bày tỏ ơn lành của Ngài trên đời sống của mình. Từng giây phút mình còn sống toàn đến ngay giờ phút này, mình không đáng để được điều đó, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta. Đó là ân điển, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên ân điển của Chúa không chỉ là ân điển mà thôi, nhưng mà nó là một ân điển lạ lùng. Amazing grace. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một phần nhỏ về ân điển của Chúa hôm nay, nhưng mà rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nói về ân điển của Chúa, hay là ân sủng của Chúa, hay là ân xá của Chúa, hay là hồng ân của Chúa, chúng ta nói hoài không hết. Nếu quý ông bà anh chị em có thời gian, quý ông bà anh chị em có một số sách nói về ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghiên cứu ở trong cái nhà sách của Hội Thánh Temple. Ở đây cũng có một số sách. Một trong những sách nói về ân điển lạ lùng của Chúa mà tôi rất là thích, đó là cái tựa đề của cuốn sách là What's So Amazing About Amazing Grace. Nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội, có thể đọc cái cuốn sách đó ở trong cái thư viện của chúng ta. Tác giả Philip Yancey viết rất là đặc biệt về ân điển của Chúa. Chúng ta không có thời gian hôm nay nhiều, cho nên tôi chỉ chia sẻ một phần ngắn về phần nhỏ quan trọng về ân điển của Chúa qua lời của Chúa chúng ta được vừa nghe đọc ở trong Roma đoạn 5. Ở trong cái phần Roma đoạn 5 này, từ câu 15 trở đi, nói về Adam đầu tiên và Adam cuối cùng. Adam cuối cùng là Đức Chúa Giêsu. Adam đầu tiên Đức Chúa Trời tạo dựng nên đã đánh mất tất cả mọi sự, vì ông phạm tội cùng Chúa, vì ông không vâng lời Chúa. Nhưng mà Adam cuối cùng là Đức Chúa Giêsu, Ngài đã lấy lại tất cả những cái mất đó. Ngài đã đem lại tất cả những cái mất, cái mà Adam đầu tiên đã phá hủy, và Ngài đã đem lại tất cả trở lại cái trạng thái hoàn chỉnh từ lúc ban đầu. Cho nên ở trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta có hôm nay, chúng ta thấy rằng Adam đầu tiên đã đem tội lỗi, đã đem sự đoán phạt và đã đem sự chết vào trong thế gian. Nhưng mà Adam cuối cùng, Đức Chúa Giêsu, Ngài đã làm tất cả những điều đó ngược lại và còn hơn như vậy nữa. Đó là ân điển của Chúa. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta học nhận được nói về ân điển của Chúa, đó là cái sự cứu rỗi của Chúa lớn hơn vô cùng sự đoán phạt về tội lỗi. Sự cứu rỗi của Chúa nó lớn hơn vô cùng sự đoán phạt của tội lỗi, về tội lỗi. Ở trong Roma đoạn 5 câu số 15 nói như thế này: song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy như thế nào? Khi tội lỗi vào thế gian, tội lỗi phá hủy tất cả mọi sự. Từ cái mối liên hệ giữa mình với Thượng Đế và mối liên hệ giữa mình với nhau, chưa nói về những cái tạo vật mà Chúa ban cho con người. Từ lúc ban đầu nó hoàn toàn hoàn hảo, nhưng mà tội lỗi đi vào thế gian đã làm không còn cái gì gọi là hoàn hảo nữa cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã thay đổi tất cả những điều đó và hơn như vậy nữa. Tội lỗi đã đem sự chết vào thế gian, và tất cả con người khi ở trong tội lỗi mang lấy sự chết cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã thay đổi tất cả những điều đó. Ân sủng của Chúa đã hoàn chỉnh lại tất cả những điều đó. Như trong lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 5, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau ở trong cái câu gốc của chúng ta nói về tội lỗi và sự chết. Xin chúng ta cùng đọc. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ở đây nói như thế nào? Khi một người tin nhận Đức Chúa Giêsu, khi quý vị mời Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, cái chết của quý vị và tôi đó, chết ở trong tội lỗi đó, Chúa làm cho chúng ta được sống lại. Wow! Quý vị thấy ân điển của Chúa kỳ diệu chỗ đó không? Nếu mà làm cho một người chết á, thì rất là dễ, phải không? Ông tổng thống của nước Liban cách đây mấy ngày đó, ông bị bắn, ông bị người ta làm gì, ông chết á. Rất là dễ. Chúng ta coi trên tin tức á, thấy ổng mấy giây phút trước ổng còn sống, người ta kéo ổng đi, vài phút sau cái ổng không có còn sống được nữa. Chết rất là dễ. Nhưng mà bây giờ thử hỏi ai trên đời này có thể làm cho ông đó sống lại được không? Khi chúng ta phạm tội cùng Chúa, chúng ta là những người chết trong tội lỗi, vô phương cứu chữa. Và người chết không thể nào làm gì được cả. Nhưng mà bởi ân điển của Chúa, ân điển lạ lùng của Chúa, Chúa đến, Chúa làm cho chúng ta sống lại. Mà không phải chỉ sống mà thôi, để rồi chết lại. Nhưng mà cái sự sống ở đây là sự sống của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời. Quý ông bà chị em có thấy chỗ này tuyệt vời không? Nếu một ông thần nào đó, nếu có ông thần đó, ông làm cho một người chết sống lại, trong gia đình của quý vị có một người nào chết, ông làm cho người đó sống lại thì cũng sống được một thời gian nào đó rồi cũng chết lại. Nhưng mà Chúa, bởi ân sủng của Chúa, bởi ân điển của Chúa, Chúa không những làm cho chúng ta sống lại, nhưng mà Chúa làm cho chúng ta sống vĩnh viễn bởi sự sống của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa về ân điển của Chúa. Sự cứu chuộc của Chúa lớn hơn cái sự trừng phạt về tội lỗi. Ân điển không những vậy, cái sự cứu rỗi của Chúa không những chỉ đem cho chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời mà thôi, nhưng mà có một điều vô cùng đặc biệt nữa, đó là quý ông bà chị em để ý chỗ này, là chúng ta khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, sự cứu rỗi của Chúa hoàn trả lại cho chúng ta cái trạng thái nguyên thủy của Adam. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa ngay cái giây phút đó, Chúa hoàn trả lại cái trạng thái nguyên thủy, cái trạng thái hoàn hảo, perfect, complete trước mặt Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời, ngay giờ phút này, Ngài nhìn quý vị, những người đã tin nhận Chúa Giêsu rồi, Ngài nhìn quý vị không phải là một tội nhân nữa. Và hơn thế nữa, không phải là một tội nhân được sự tha thứ. Không phải như vậy. Nhưng mà Ngài nhìn quý vị như là một người, quý vị để ý chỗ này, như là một người chưa bao giờ phạm tội cả. Đó là ân điển của Chúa đó, thưa quý vị. Khi Chúa làm cho chúng ta sống lại với Đức Chúa Trời, sự sống của Chúa trong chúng ta vĩnh viễn, thì Chúa cũng ban cho chúng ta sự công chính của Ngài.
mặt Đức Chúa Trời, quý vị và tôi, những người đã tin nhận Chúa, có được sự cứu rỗi của Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi không phải là người một tội nhân được tha thứ. Không phải. Tuyệt vời vô cùng. Quý vị là những người như chưa bao giờ biết phạm tội. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Vì chúng ta không ai trong chúng ta đáng được điều đó cả. Nhưng mà Chúa làm điều đó cho chúng ta. Hơn nữa, cái sức mạnh của tội lỗi khủng khiếp vô cùng. Nó đã, như tôi đã nói, nó đánh mất tất cả mọi sự, đánh mất cái sự hoàn hảo mà chúng ta có trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà tạ ơn Chúa, quyền năng của Chúa, khi Ngài cứu chúng ta, cái quyền năng đó ở trong chúng ta, nó phá hủy tất cả những gì mà tội lỗi đã gây ra. Tạ ơn Chúa. Tội lỗi gây ra sự chết, nhưng mà bây giờ chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, ân điển của Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta rồi, chúng ta không có còn phải sợ chết, lo chết nữa. Bởi vì chúng ta đắc thắng được điều đó. Đúng, sẽ có ngày chúng ta chết về cái thể xác này, nhưng mà chúng ta được Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại vĩnh viễn với Chúa trong thiên đàng. Nhưng mà về phần tâm linh của chúng ta không bao giờ chết nữa. Tạ ơn Chúa. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy, để ý cái chỗ này, cái sự ban cho của Đức Chúa Trời đó, khi mà chúng ta tin nhận Chúa rồi đó, cái sự ban cho đó, sự chết, tội lỗi, nó không có phá hủy được cái sự ban cho đó nữa. Đó là ân điển lạ lùng của Chúa. Khi Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời, khi quý vị mời Chúa, làm chủ đời sống của mình rồi, thì không có điều gì có thể cướp lấy hoặc là phá hủy cái sự sống đời đời đó trong chúng ta được cả. Có một số người họ tin Chúa, họ nói ồ, tôi sợ mất sự sống đời đời quá. Đó là cái sợ tốt, nhưng mà sự thật đó là mình không có còn sợ gì nữa cả. Bởi vì khi Chúa cứu chúng ta một lần là đủ cả. Sự cứu rỗi của Chúa trên cuộc đời của chúng ta một lần là đủ cả. Chúng ta không thể nào mất sự sống đời đời của Chúa. Ngay cả sự chết và tội lỗi không cướp lấy được cái sự sống đời đời của chúng ta, thì có gì có thể cướp lấy sự sống đời đời của chúng ta được nữa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là ân điển. Tại sao ân điển của Chúa lạ lùng là như vậy? Nó hơn tất cả những gì mà tội lỗi đã phá hủy. Cái điểm kế tiếp chúng ta học được ở đây trong câu số 16, đó là những gì Đức Chúa Jesus Christ đã làm, sự hy sinh của Chúa, nó tuyệt vời, nó lạ lùng không thể tả. Câu số 16. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội, chúng ta để ý chỗ này, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều tội rồi dẫu đến sự dẫn đến sự xưng công bình. Chúng ta thấy chỗ này không? Thượng đế ghét tội lỗi vô cùng. Bởi vì Ngài là đấng gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài là đấng thánh khiết. Cho nên nói tới tội, nhìn thấy tội, nghĩ tới tội, Thượng Đế ghét vô cùng. Đến nỗi như thế nào? Chúng ta để ý chỗ này. Trong câu số 16 nói như thế nào? Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự đoán xét bởi chỉ một tội. Chỉ một tội mà thôi. Đối với Thượng Đế chỉ một tội là cả nhân loại không còn hy vọng gì nữa cả. Chỉ một tội thôi. Cả nhân loại bị đoán phạt. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Quý vị nói, ồ, sao mà Chúa khủng khiếp quá vậy? Chỉ có một tội mà tiêu điều hết như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, với cái làn mắt của con người của chúng ta thấy tội lỗi quá nhẹ. Hay là nói cách khác, chúng ta chưa hiểu gì cả về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta mới thấy tội, chỉ cần một tội trước mặt Thượng Đế là nó khủng khiếp vô cùng. Chúng ta thấy, ủa, sao những gì tôi làm trong đời sống của tôi chỉ có một tội chút xíu vậy đó, mà nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tôi. Chỉ có một tội thôi mà tại sao nó tiêu điều như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nói như vậy bởi vì chúng ta chưa hiểu gì cả về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chưa nói đến lẽ công bình của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa thì không có tội nào có thể lọt khỏi cả. Như vậy, ở đây nó chỉ một tội, chỉ một tội làm nên sự đoán phạt. Chà, kẹt quá như vậy ha. Sao mà khó hiểu quá. Để cho tôi giải nghĩa cái chỗ này chút. Bắt đầu cái thế kỷ 20 thì có một người rất là giỏi tên là Albert Einstein. Ông Albert Einstein, ông mới ra một cái gọi là thuyết tương đối, The Theory of Relativity. Cái thuyết tương đối này chắc quý vị học toán học thì biết là phải không? E bằng MC lũy thừa 2, phải không? E equals M times C square. Cái thuyết tương đối này khi mà Albert Einstein đưa ra đó, ở trong tiếng Anh đó là E, nó biểu tượng cho energy. Energy equals mass times the speed of light square. Phải không? Năng lượng bằng khối lượng nhân vận tốc của ánh sáng lũy thừa 2. Khi mà Albert Einstein khám phá ra được cái thuyết này thì mọi người trong khoa học toán học họ nói, ơ, cái công thức này nó không đáng gì hết, nó nhỏ nhoi, chẳng ai cần phải để ý đến cả. Và khi người ta tham khảo ý kiến của những nhà khoa học nổi danh lúc bấy giờ thì họ thấy cái thuyết tương đối này nó quá nhỏ, không đáng để ý. Đến nỗi mà chỉ cả cái thế giới của chúng ta chỉ có 12 người họ hiểu về cái thuyết này thôi. Còn họ, tất cả những nhà khoa học và khác toán học họ không để ý tới, bởi vì nó không có gì đáng để nghĩ đến cả. E equals m times c square. Nhưng mà vài năm sau đó thì những nhà khoa học gia của Mỹ họ mới nghiên cứu lại cái thuyết này.
thì chuyện gì xảy ra? Họ sử dụng cái formula này, họ sử dụng cái công thức này. Quý vị biết họ làm gì không? Họ dùng cái công thức này để họ tách, họ chia được những cái atom, những cái nguyên tử. Và khi họ dùng được cái công thức này để họ tách nguyên tử ra, thì họ làm được cái gì? Quý ông bà chị biết rồi chứ gì? Họ làm được bom nguyên tử. Và Thế chiến thứ hai được chấm dứt bởi vì Mỹ đã dùng hai trái bom nguyên tử thả ở bên Nhật, thành phố Hiroshima và thành phố Nagasaki. Cả hai thành phố đó, sau khi hai trái bom thả xuống rồi, thì hàng triệu triệu người họ bắt đầu, họ mới mở mắt ra, họ mới hiểu được cái công dụng của cái công thức mà Albert Einstein đã đưa ra. Thấy rất khủng khiếp vô cùng, mà ngày xưa đến giờ ai cũng nghĩ cái công thức này quá thường, nhỏ quá, không đáng để ý. Và bây giờ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cả thế giới của chúng ta, có mọi người đều tiêu tan hết nếu bom nguyên tử được sử dụng. Cũng nhờ cái công thức của Albert Einstein khám phá ra. Khủng khiếp vô cùng. Trước đây không ai nghĩ tới, mà nó khủng khiếp vô cùng. Nói về tội lỗi của chúng ta cũng, thưa quý ông bà anh chị em, mình nghĩ nó không ra gì hết. Một tội mà tại sao đón phạt cả nhân loại, thưa quý ông bà anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, trước mặt Thượng Đế, một chút xíu như vậy, chúng ta đừng có nghĩ là chút xíu trước mặt Thượng Đế, bởi vì Ngài là Thượng Đế thánh khiết, Ngài là Thượng Đế công bình. Bùm một cái, giống như cái quả bom nổ như vậy, khi tất cả mọi người đều rời khỏi đời này, chúng ta sẽ thấy tội nó khủng khiếp vô cùng là như thế nào. Còn bây giờ, giống như ngày xưa một số người nhìn cái công thức của Albert Einstein, họ nói E bằng M nhân C lũy thừa 2, chẳng ra gì cả. Tội lỗi khủng khiếp, khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có một điều nó còn lớn hơn, nó lớn hơn vô cùng của tội lỗi nữa, đó là ân điển của Chúa, tình thương của Chúa dành cho chúng ta, sự tha thứ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, không thể nào hiểu nổi. Quý vị cảm thấy như thế nào? Ở Mỹ này có ông tên là Jeffrey Dahmer. Ông tìm những bạn trẻ, không những ông tìm cách ông giết một cách rất là khủng khiếp, nhưng mà ông còn ăn thịt những người ông giết nữa. Giả sử quý vị, con của quý vị hay là người thân nhất của quý vị, ông tìm cách ông bắt cho được, rồi ông giết, rồi ông ăn thịt người thân của quý vị cảm thấy như thế nào? Cái người mà người con yêu quý nhất, hay là người chồng, người vợ, người anh em yêu quý nhất của quý vị đó, ông bắt ông ăn thịt, ông giết rồi mang thịt, quý vị cảm thấy như thế nào? Hãy dùng cái cảm xúc, cái sự đau đớn, cái sự chịu hết nổi đó, lấy điều đó nhân vô tận lần, thì cũng chưa nói hết được
Chúa cảm thấy như thế nào về tội lỗi của con người. Chỉ một tội mà thôi. Cho nên, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nó lạ lùng chỗ nào? Đức Chúa Trời, cái điều mà Đức Chúa Trời ghét nhất đó là gì? Tội lỗi. Nhưng mà Ngài đã làm gì? Ngài đã đưa chính con độc sanh của Ngài đến trong thế gian để gì? Để mang tội của quý vị. Không những quý vị, nhưng mà Ngài mang tội của ai nữa? Của tôi, của tất cả mọi người trong phòng này, rồi gì nữa? Ngài mang tội của cả thế gian, từ Adam cho đến người cuối cùng. Mà Kinh Thánh nói không những Ngài mang tội trên Ngài mà thôi, nhưng mà Ngài trở thành tội cho con người. Literally, He became sin for us. Chúng ta thử nghĩ, chịu nói không? Một mình chịu cái án phạt về tội lỗi của mình đã khủng khiếp rồi, mà đây là Thượng Đế chí cao, chí thánh, hoàn hảo, công bình, mà Ngài mang tội không những của mình quý vị, không những tất cả mọi người trong chúng ta mà thôi, nhưng mà cả nhân loại từ trước đến bây giờ. Quý vị thử hỏi thử, cái điều mà Ngài ghét nhất mà Ngài đã trở thành cái điều đó. Chúng ta hiểu về ân điển lạ lùng của Chúa không? Không thể nào hiểu nổi. Một tội đối với Ngài đã bị đoán phạt rồi, nhưng mà Kinh Thánh nói sao nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Không thể nào hiểu nổi. Wow! Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hết giờ rồi, không còn thời giờ để nói nữa. Nhưng mà tôi muốn kết luận ở đây. Wow, tôi muốn nói giờ tới chiều cũng chưa hết về ân điển lạ lùng của Chúa. Chúng ta đọc ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy từ Adam phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, thì hậu quả của con người là gì? Là sự đoán phạt, nguyền rủa. Nhưng mà khi chúng ta qua Cựu Ước, qua Tân Ước thì chúng ta thấy sao? Qua Đức Chúa Giêsu thì không còn đoán phạt nguyền rủa gì nữa cả. Tạ ơn Chúa vô cùng. Đó là ân điển lạ lùng mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là bây giờ chúng ta được sống, được bơi lội trong ân điển lạ lùng của Chúa từng giây phút, chúng ta sống như thế nào? Tôi được Chúa cứu, ngon lành quá, bảo đảm quá, không có gì có thể phá hủy, cướp lấy được điều đó cả. Cho nên tôi muốn sống sao thì sống, tôi muốn phạm tội thì phạm tội, phải không? No. Người suy nghĩ như vậy là người chưa hiểu gì về ân điển của Chúa cả. Người suy nghĩ như vậy là người chưa hiểu gì về sự cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời của mình cả. Bởi vì người thật sự được Chúa cứu, thật sự hiểu được ân điển lạ lùng của Chúa là người sống mỗi ngày giống Chúa nhiều hơn. Chứ không có phải sống, không có care về tội lỗi gì cả. Cho nên, để kết luận ở đây, tôi cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta mỗi ngày suy nghĩ về ân điển lạ lùng của Chúa. Và hơn thế nữa, hãy sống bày tỏ về ân điển lạ lùng của Chúa đến với những người lân cận xung quanh chúng ta. Và xa hơn một chút nữa, hãy chia sẻ ân điển lạ lùng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đến với những người họ chưa hiểu, chưa biết gì về Chúa cả. Tất cả những gì chúng ta mới học ở đây, họ không biết gì hết. Cái cái cách mà quý báu vô cùng mà quý vị có thể bày tỏ đối với Chúa lòng biết ơn của mình về ân điển lạ lùng của Chúa, đó là chia sẻ ân điển đó, nói về tin mừng của Chúa. Hãy sống bày tỏ sự cứu rỗi của Chúa đối với những người chưa tin nhận Chúa. Giáng sinh đến đây, Hội Thánh của chúng ta sẽ có lễ Giáng sinh ngày 24 và chúng ta cộng tác với Hội Thánh Aloha vào ngày 17 tháng 12 này. Chúng ta có dịp để bày tỏ ân sủng lạ lùng của Chúa cho cộng đồng của chúng ta, những người rất là khủng khiếp đi vào sự đoán phạt đời đời, mà họ, chúng quý vị và tôi có thể cứu họ ra khỏi được bởi ân sủng lạ lùng của Chúa, bởi ân điển lạ lùng của Chúa. Ước mong rằng quý vị làm điều đó ngay giờ phút này, tìm cách liên lạc với bạn hữu của mình, làm quen với họ, gần gũi họ, để đến ngày đó mình có thể đem họ vào ngồi chặt thánh đường này để họ nghe về ân điển lạ lùng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, để họ cũng được cứu, được kinh nghiệm ân điển lạ lùng đó như quý vị và tôi. Amen. Amen. Xin kính